Nam Phương và Duy Khang xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Crowley Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và từ đầu dây bên kia, Nam Phương và Dị Khang xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Và xin trước tiên thì xin được chào Nam Phương, chào Duy Khang, và chắc chắn là không thể nào quên người mà nhân vật chính trong chương trình hôm nay, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào quý anh chị. Quý anh chị mới là chính, tôi chỉ là phụ diễn thôi. Dạ thưa, kính chào quý
giả. Dạ vâng, có lẽ để cho quý thính giả khỏi phải mất thì giờ, bởi vì chúng ta có nhiều câu hỏi lắm. Thì trước tiên xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin tức thị trường chứng khoán cuối tuần qua như thế nào ạ?
Dạ vâng. Dạ thưa, stock market cuối tuần qua vẫn giữ cái mức tương tự như cuối tuần trước. Có nghĩa là Dow Jones điểm là 17.463 điểm, S&P 2.030 điểm, Nasdaq 4.400 điểm, và giá vàng ở mức cũng giống như từ cuối tuần trước là 1.217 đô la. Giá dầu thô lại tiếp tục gia tăng lên gần 40 đô la, có nghĩa là 39 đô la 60 sen. Trong cái thời gian liên tiếp 6-7 tuần, stock market mỗi tuần lên đôi chút, thì Nasdaq là cái thị trường mà trong đó có những cái công ty technology nhiều, hay công ty ngoại quốc nhiều, hay những công ty về electronic nọ ở bên những cái công ty nhỏ nhiều ở ngoại quốc nhiều, thì cái thị trường đó lại không lên cao bằng những cái thị trường khác, là tại vì nó có vẻ risky, có nghĩa là có mạo hiểm hơn. Cái khuynh hướng đầu tư trong cái thời gian cận đại đây thì người ta tránh đi những cái investment nào có chiều hướng gọi là hơi nguy hiểm hơn, và thay đổi trong thị trường stock market không có gì thay đổi. Những yếu tố chính trị, kinh tế trên thế giới không có một cái gì để đáng kể. Tuy nhiên, một vài điểm mà người ta có nói trong tuần này có lẽ là cái tài sản của những người hồi hưu đó, có nghĩa là những người retire đó, hồi xưa tới giờ đó là những người lớn tuổi retire đó, thì tiền ít hơn những người trẻ làm việc. Tại sao? Là tại vì khi retire là ai cũng downsize xuống, rồi làm việc thì nhiều khi lương retire cùng lắm là 50% hay là 70% của cái thời mà cao nhất. Tuy nhiên, cái gap đó giữa người những người trẻ và những người retire càng ngày càng bớt đi, có nghĩa là người hồi hưu đó lương họ có vẻ vững chắc hơn, trong khi những người trẻ lại gặp khó khăn hơn. Đó là những cao điểm trong tuần.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa mới nói rằng là hiện nay đó mọi người có cái khuynh hướng là họ phải để ý hơn trong vấn đề đầu tư. Như vậy thì xin phép hỏi giáo sư là có cách nào giáo sư chỉ cho Nam Phương, Duy Khang và Quỳnh Lan biết rằng là đầu tư làm giàu nhanh chóng hay không ạ?
Dạ thưa, như trong cái thời gian mà có cái chỉnh đốn của cái stock market, thì quý vị nhớ là cách đây chừng 6-7 tuần thôi, không lâu lắm, thì Dow Jones có một giai đoạn xuống, bây giờ là 17.500 điểm. Cái giai đoạn đó nó xuống rất là thấp, khoảng 15.300 điểm là cái điểm thấp. Thì cái thời đó thì mình có nói chuyện trong đài đó, thì hỏi lúc này có phải là cái lúc đầu tư không? Thì lúc đó tôi nói rằng nếu mà mình có cái khả năng mà mình đợi chừng 5-7 năm không đụng cái số tiền đầu tư, thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mình bỏ vào S&P Index. S&P Index là cái phần trong Fidelity có những cái phần đó, nó rất là, cái chi phí nó rất là rẻ. Mà nếu mà mình có khả năng đợi chừng 5 năm, 7 năm không đụng tới số tiền, 5 năm cũng được, bỏ vào cái lúc mà thị trường nó giảm xuống như vậy á, thì nó lên rất nhanh. Và quả thật như vậy, cái S&P Index chỉ trong mấy tuần từ 15.300 bây giờ lên 17.000 thì nó lên rất nhanh, thưa quý vị thấy đó. Đầu tư thì nó có nhiều đa dạng, tùy mỗi người, mỗi cá nhân thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Vậy là chúng ta hụt rồi đó, Nam Phương và Duy Khang. Nếu mà biết nghe lời giáo sư thì chúng ta đầu tư thì bây giờ có phải là cũng có một tí tiền rồi phải không ạ? Vâng, bây giờ thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết rằng là trong tam cá nguyệt thứ tư của năm 2015 á, thì tổng sản lượng nội địa của Hoa Kỳ đã gia tăng lên đến 1.4%. Nhưng mà tại sao lợi nhuận của các công ty Hoa Kỳ lại có vẻ như là suy giảm đôi chút ạ?
Dạ, thưa lợi nhuận của công ty Hoa Kỳ là suy giảm đôi chút. Một chung quy là hai yếu tố lớn nhất. Yếu tố thứ nhất á, là những công ty liên hệ đến dầu hỏa, như quý vị biết. Công ty dầu hỏa năng lượng hay là liên hệ đến dầu hỏa thì lợi nhuận các công ty đó khó khăn. Những công ty khổng lồ như Chevron, Mobil, những cái công ty mà thật lớn, Exxon này nọ và những cái dịch vụ hay tất cả liên hệ đến công ty nó đều bị ảnh hưởng. Điểm thứ nhì nữa là đồng tiền đô la trong năm rồi đó cao hơn những cái đồng tiền của những tiền tệ quốc tế. Thành ra những cái công ty mà sản xuất xuất cảng nhiều ra ngoài quốc đó nó gặp khó khăn hơn, đồ hàng hóa hay là những kỹ nghệ nặng của Hoa Kỳ nó mắc hơn ở ngoài quốc. Và một cái yếu tố nhỏ nữa là kỹ nghệ nặng sản xuất đó, nó bị trì trệ hơn là tại cái mức tiêu thụ ở bên Trung Quốc nó bớt. Đó là ba cái yếu tố mà làm cho lợi nhuận của công ty nó suy giảm đôi chút thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và chuyển qua một cái câu hỏi khác thì theo Nam Phương được biết rằng là tài sản mà trong nhà cửa thì gồm kêu là home equity thì năm vừa qua là năm 2015 là đạt lên cái mức kỷ lục rất là cao, phải không giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy ạ. Như quý vị nhớ rằng cái khủng hoảng tài chính năm 2008 đó là nhà cửa vỡ nợ rồi những cái subprime loan vỡ nợ, những công ty ngân hàng vỡ nợ, bao nhiêu người có cái nhà, cái tiền nợ lại cao hơn là cái giá trị của nhà. Thì cái giai đoạn đó bây giờ cỡ gần như là đi vào quên lãng, không ai để ý đến. Và cái home equity là cái điểm mà người ta an tâm nhất khi mình thấy tài sản nhà cửa mình nó càng ngày càng tăng. Thì cái đó quan trọng lắm, là tại vì khi mình yên tâm có cái vốn như vậy đó thì mình tiêu thụ, mình xài tiền nó cũng thoải mái hơn, không lo cho tương lai cho lắm. Và kiểu có lẽ là tiền nợ, số người nợ nhà cửa nó không có bị tệ như hồi xưa. Nhưng quan trọng hết đó là những người hồi hưu đó, họ bảo thủ hơn, họ có equity hơn. Đó cũng là một cái lý do liên hệ đến cái điều mà mình bây giờ nói đây vài phút đó, là những người hồi hưu bây giờ cái khuynh hướng của họ tài sản họ nhiều và họ có vẻ thoải mái hơn ngay cả những người trẻ đang đi làm. Là tại vì những trẻ đi làm đó, bây giờ ra đó, thứ nhất là mới mua nhà thì không có equity, tuition mượn tiền học thì còn phải trả, chưa kể đến đó, cái khuynh hướng lương từ hiện giờ đó nó thấp hơn hồi xưa nhiều, mặc dầu có công ăn việc làm nhưng mà việc làm lương thấp hơn và công ăn việc làm nó bấp bênh hơn. Thành ra đó là một trong những yếu tố mà nó thay đổi trong thời gian gần đây này.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và cho Duy Khang hỏi một cái câu này nó liên quan đến công ty Yahoo, thưa giáo sư. Cũng được biết là công ty này có thể trong tương lai nó sẽ có những cái thay đổi. Thì không biết những cái thay đổi này là nhiều hay ít mà nó thay đổi về vấn đề gì, thưa giáo sư?
Dạ thưa, nó thay đổi về cái setup của cái management, của cái board director của Yahoo. Như mình thấy đó, là thật sự ra đó, cái luật ở trong tạo hóa đó, cái gì có thì cũng có một ngày nào hủy diệt, mà đối với những công ty cũng vậy, hay là cách làm ăn tiểu thương mình cũng vậy. Cái quan trọng hơn hết là mình đừng bao giờ nghĩ rằng cái gì nó cũng vĩnh cửu hết, cái gì nó có nó được tạo đi nó cũng sẽ tan hủy theo thời gian. Cái quan trọng hơn hết là thấy lúc đúng thời, hay là nếu thấy không khá cái lúc cao điểm thì bán đi công ty đó và đầu tư vào một cái nghề khác. Nếu mình theo dõi hoài đó thì nó sẽ không khá. Đó là một cái điểm mà nó rất là tiêu biểu cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nó khác với những nền kinh tế ở bên những nước khác. Hoa Kỳ họ thay đổi liên à. Không phù hợp thì họ thay đổi. Yahoo cũng vậy. Yahoo là một công ty sáng chói của mấy chục năm về trước. Nhưng mà bây giờ bao nhiêu công ty khác cạnh tranh và bây giờ họ thay đổi. những người board director họ chia tam sẻ tứ, rồi họ mướn những người investment banker để vô để có thể bán công ty Yahoo một phần lớn ra ngoài nữa, hay là thay đổi hoàn toàn. Thành ra tương lai gần đây mình sẽ thấy cái setup của cái công ty Yahoo rất nhiều là như vậy đó.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hiện nay đó thì được biết là nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đang có cái khuynh hướng là giảm bớt cái chương trình khuyến khích đầu tư vào ngành kỹ nghệ của năng lượng mặt trời. Điều này có đúng hay không ạ?
Dạ, thưa đúng thưa chị. Năng lượng mặt trời đó trong thời gian quá khứ đó là IRS và luật thuế má của Hoa Kỳ đó họ khuyến khích là cái chương trình mình gọi là Energy Credit đó, thì người ta khi mà mình bỏ tiền vào mua một cái hệ thống năng lượng mặt trời, có thể khoảng cái hệ thống nó có chuyện hơn 15-20 ngàn không có. Có nghĩa là trên nóc nhà ở Texas mình chắc không dám làm cái đó nhiều là tại vì tỉnh thoảng cứ bị mưa đá hoài. Nếu mà trên ngói ở nhà chúng tôi là ngói dày lắm, ngói Mexican Town mà nó mưa mà còn bể, huống chi là cái solar panel ở trên nó một khi nó rớt xuống chắc bể tiêu tan hết. Nhưng mà những tiểu bang không có bị mưa đá nhiều đó, thì khoảng 4% những cái nhà có cái năng lượng mặt trời đó chẳng những được credit của chính phủ liên bang, cái đó thì hết rồi, nhưng mà tiểu bang họ lại khuyến khích, có nghĩa rằng những nhà đó giả sử như mình mái ngói mình một thay vì mái ngói thì solar panel đó mình dự trữ energy mà mình xài không hết, mình có thể bán lại cái energy là trở lại cho cái công ty điện lực nữa. Những cái công ty điện lực đó bị áp lực của những cái công ty về electricity, họ nói rằng như vậy không công bằng, là những người có solar energy trả tiền không nhiều mà lại còn được refund nữa, trong khi những người chỉ có 44% là có cái solar panel đó thôi, mà cái basic fee á là bị những người khác họ phải chia sẻ, thành ra họ nói không công bằng, thành ra họ giảm cái rebate đó rất nhiều và họ giảm cái khả năng mà bán lại với số tiền cao cho cái excess energy đó, năng lượng dư đã trở lại cho công ty điện lực. Thành ra cái chiều hướng đó bây giờ nó càng ngày làm cho cái solar panel nó càng gặp khó khăn hơn. Thứ nhất là điện lực và năng lượng bây giờ nó rẻ bớt một phần nào. Cái thứ nhì nữa là những cái investment về cái solar panel đó, giá trị mình bỏ 15, 20 ngàn, 30 ngàn mình làm xong đó, không phải là nó vĩnh cửu hoài. Cứ khoảng 7 năm là mình phải thay. Thành ra nếu mà không có lợi nhiều, mà bán lại cái energy nó không nhiều, cái credit không nhiều, mà cứ 7 năm mình phải thay một cái panel mới, thì cái đầu tư nó không có vững chắc cho lắm, thưa chị.
Hello, vâng, dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì chuyển qua một cái câu hỏi khác, thì theo Nam Phương được biết rằng là cái hãng xe mà GM thì chuẩn bị đầu tư rất là nhiều cho những cái xe mà không người lái, thì được biết rằng là sẽ không bao lâu thì sẽ có được những cái xe mà không người lái cho các vị cao niên. Điều này có đúng không vậy thưa giáo sư?
Dạ, thưa đúng thưa cô. Toyota thì hiện giờ đang gấp rút làm đó, mà GM bây giờ họ mới mua một cái công ty về tên là Automation đó, cái tên thì tôi quên mất rồi, nhưng mà một cái công ty họ mới mua thì bây giờ họ sẽ đầu tư vào investment rất là nặng, và họ để lên tin báo Wall Street họ cũng nói rất là nhiều. Với cái chiều hướng mà đầu tư nặng như vậy, cạnh tranh giữa công ty GM và công ty Toyota đó, tôi nghĩ sẽ không bao lâu đâu, chừng khoảng một năm, cao lắm là hai năm, mình sẽ có thấy những cái xe gọi là gần như người lớn tuổi. Điều này đáng mừng cho các vị cao niên mà muốn có được cái tự do là có thể sẽ lái xe mà không sợ bị đụng chi hết, cũng phải có người lái vậy chứ không phải là không, nhưng mà gần như là cái xe nó tự lái gần như hoàn toàn, thành ra điều này cũng tốt lắm. Nhưng mà khi họ hoàn thành trong vòng 1-2 năm thì chắc cũng phải qua cái bộ giao thông họ kiểm tra rất là kỹ. Như vậy quý vị cao niên nào mà có con cháu thì nói rằng nếu muốn xin một cái birthday nào, gift nào đó mà tốt thì nói thôi con hãy để cho tiền mua cho ông bà một chiếc xe cách đây chừng 1-2 năm để tự do lái xe thì nó cũng là tốt lắm thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển sang một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề tiền lời, thì với có thể là như là chiều hướng tiền lời, cái interest rate nó sẽ tiếp tục trong gia tăng trong những cái ngày sắp tới, trong thời gian sắp tới nữa, phải không thưa giáo sư?
Dạ, thưa cái tiền lãi của Federal Reserve đó, họ bàn tán họ, tại vì cái cách tổ chức của cái Fed của Hoa Kỳ nó tinh vi lắm, và nó gần như một cái chính phủ vậy đó. Nó có những gọi là Federal Reserve President của mỗi tiểu bang, nó nằm riêng và nó biệt lập, và những người governor họ họp lại với nhau và họ bàn cãi với nhau và họ bầu, và bà Janet Yellen là người chairwoman của Fed sẽ quyết định. Thành ra có cái chiều hướng đang gọi là có nhiều phe phái, cái chiều hướng họ thay đổi. Nhưng mà gần đây ở tiểu bang Texas mình, một người Federal Reserve President đó là ông Kaplan, ông này nổi tiếng lắm, ông là professor của Harvard và ông hồi xưa là executive cho nhiều xí nghiệp lắm. Thì cái chiều hướng của ông đó là ông nghĩ rằng tiền lãi phải gia tăng, tại vì nếu cứ giảm tiền lãi để kích thích nền kinh tế á, thì họ tương tự như là mình chích heroin á, chích á phiện vô trong người riết, càng ngày nó càng ghiền. Thành ra cái này phải gỡ ra, thì đừng có bị để nền kinh tế ghiền bởi cái chất á phiện, bởi tiền lãi nó thấp như vậy. Thành ra cái chiều hướng của ông bây giờ đó, nó đi chung chiều hướng của bà Janet Yellen. Thành ra hiện giờ đó, thì cái khuynh hướng hiện tại đó, mặc dầu stock market ảnh hưởng rất nhiều khi họ tuyên bố về tiền lãi, nhưng mà cái chiều hướng hiện tại thì đang chỉ đến một cái chiều hướng là tiền lãi sẽ gia tăng. Mà gia tăng thì chắc chắn là sẽ chậm chứ không nhanh, nhưng mà sẽ gia tăng ít lắm một vài lần trong năm nay.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại về cái vấn đề dầu khí thiên nhiên, natural gas, thì hiện nay đang gặp khó khăn có phải không ạ?
Dạ vâng, dạ thưa, gặp khó khăn nhiều. Tại vì nhưng mà điều này tốt cho người tiêu thụ, là tại vì như quý vị biết là mùa đông ở Texas gần như không có năm nay, mà không phải Texas, toàn quốc luôn, những miền lạnh á gần như không mùa đông không có. Thành ra cái mức natural gas mà họ sản xuất của bên Hoa Kỳ đó, dầu khí đó, nó càng ngày càng nhiều, mà mùa đông thì rồi lại không tiêu thụ, thành ra cái mức sản xuất cứ tiếp tục, mà bây giờ họ phải dự trữ. Mà cái chỗ những cái khả năng mà dự trữ dầu khí nhiều đó lại không còn nhiều nữa. Thành ra có lẽ là phải giảm bớt cái mức sản xuất và giá thì tôi sẽ thế nào cũng thấp xuống. Nhưng mà điều này tốt ở hai phương diện. Thứ nhất là giá cả dầu khí natural gas đó, cho cá nhân tốt, mà có thể sẽ làm áp lực cho những kỹ nghệ than đá. Những kỹ nghệ than đá đó, mà nếu kéo lâu dài đó, nó ô nhiễm thành phố không thể tưởng tượng được, làm những cái ozone layer trên khí quyển của trái đất của mình nó càng ngày nó càng bị suy giảm, nó bị hư hại. Thành ra cái này tôi nghĩ là tốt, nó tạo cái áp lực cho những kỹ nghệ than đá, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và chuyển qua một câu hỏi khác thì theo Nam Phương được biết rằng là những cái ngân hàng thì càng ngày thì càng siết chặt những cái món nợ cho những cái công ty mà về cái năng lượng dầu hỏa, vì những cái công ty này vỡ nợ rất là nhiều. Thì không biết là như vậy là cái kỹ nghệ dầu hỏa này sẽ ra sao thưa giáo sư?
Dạ, thưa bây giờ như quý vị thấy đó, tuần này mình thấy crude oil lên tới 40 đô, gần như 40 đô rồi. Mà cái stock market gần đây nó lên xuống gần như là theo chiều hướng của cái giá dầu thô. Nhưng mà những refinery, những công ty mà khai thác dầu hỏa, họ mượn tiền rất nhiều. Họ bỏ cả tỷ 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 đô và họ cho những công ty mà để khai thác. Và họ vay tiền nó rất nhiều trong cái thời gian quá khứ là tiền lãi thấp. Cho nên những công ty khi ngân hàng lớn như Wells Fargo, Citigroup này nọ đó, họ cho vay rất là mạnh, rất là vũ bão. Bây giờ một số những công ty nhỏ liên hệ, không phải là những công ty lớn, nhưng mà những công ty nhỏ hơn khai thác dầu hỏa nó đang gặp khó khăn, là tại vì giá dầu thấp mà mức tiêu thụ thấp thì họ trả nợ thấp, thành ra khó khăn. Thành ra những cái món nợ đó bây giờ nó khổng lồ lắm. Thành ra những công ty lớn như là Wells Fargo họ cũng sẽ gần như là hay lỗ trong cái địa hạt của energy thôi. Chứ những công ty ngân hàng nó vẫn vững chãi, nhưng mà trên địa hạt và năng lượng đó, thì những cái món nợ đó nó sẽ bị vỡ đi. Mà khi những ngân hàng mà siết chặt vay. Thì kỹ nghệ dầu hỏa nó đang khó khăn mà bây giờ lại không có tiền vay nữa. Thì cái tương lai có thể sẽ bấp bênh trở lại thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc. Chắc cũng không còn nhiều thời gian nữa ha cô Quỳnh Lan hả?
Dạ vâng, thì bây giờ rất là nhanh chúng ta nhờ giáo sư có thể giải thích, có thể giúp cho chúng ta cũng như là quý thính giả được biết một cách rất là đại khái làm có cách nào để chúng ta có thể tránh khỏi bị đánh cắp những cái hồ sơ cá nhân của mình trong cái credit card, thưa giáo sư.
Dạ, dạ thưa vâng. Cái credit card đó, thì quý vị nhiều khi không để ý đến, ví dụ như thỉnh thoảng chắc mấy anh chị cũng có thấy những cái mail họ gửi đến, họ nói bây giờ pre-approve, họ đã chuẩn phê rồi, bây giờ cái credit card này cho, cứ việc ký tên là apply cho. Rồi mình thấy cái này mình không cần, mình xé, mình vụt đi, nhưng mà cái plastic card mình để ý nguyên đó, mình bỏ bao thơ, mình dùng thùng rác. Đó là những cái điều rất là nguy hiểm, có thể người ta ăn cắp, họ apply. Và cái thứ nhì nữa đó là identity theft càng ngày nó càng tinh vi. Thành ra cái quan trọng hơn hết đó là nếu quý vị có 3-4 cái credit card đó, thì hãy làm một cái photocopy của những cái credit card đó, cái số nó để trong một cái hồ sơ để chi. Rủi cái ví, cái bóp mình bị mất đó, là mình có cái số này mình kêu liền lập tức, nó có 4, 5, 6, 7 cái, mình kêu liền lập tức để mình báo. Và thứ nhì nữa là nếu mà mình đi shopping hàng ngày, đi chợ hàng ngày đó, không cần đem tất cả những credit card, có thể đem một hay là một cái credit card là nhiều lắm, hay là hai cái, với lại cái driver's license mình được rồi, mấy cái khác để ở nhà. Là tại vì thứ nhất á, mình đem theo đi á, mình mất thì mất hết một lượt. Mà cái thứ nhì nữa đó, là mình đem nhiều đó, mà nhất là những ai mà có cái phương hướng shopping mạnh mà không có kỷ luật, mà đang thiếu nợ nhiều hay có credit card nhiều thì mua lại càng nhiều, thì những cái điều đó nó cũng đều hại hết. Thành ra cái identity theft nó rất là quan trọng. Cái quan trọng hơn hết là mình phải báo liền lập tức. Mà khi mình báo đó thì mình được bảo vệ. Và những cái quan trọng hơn hết là những cái sự gian lận khi họ kêu điện thoại đến, họ nói đây là Wells Fargo hay là Bank of America gọi để verify này nọ, mình không bao giờ trả lời, không bao giờ đưa information nào người ta gọi. Rồi đôi khi họ nói thôi như vậy thì quý vị hãy gọi lại tôi, thì họ đưa cái số điện thoại cho quý vị để gọi lại, mà cái đó, cái số điện thoại đó có thể là số điện thoại giả. Dĩ nhiên là mình gọi lại thì họ cũng trả lời là Bank of America hay là Wells Fargo, thì mình tưởng là thiệt. Khi mình gọi lại đó, mình nên gọi cái số điện thoại của nhà băng mình chứ không phải số điện thoại mà họ cho trong điện thoại. Và đó là những cái điều mình rất để ý. Identity theft nó càng ngày nó càng quan trọng. Khi họ có được những cái điều đó, họ có thể là họ vay mượn tiền hay là họ mở những cái account về cell phone, hay là họ ngay cả họ mở ra những cái checking account, rồi nó làm tai hại vô cùng. Thật ra mình cần phải để ý là như vậy thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Tưởng rằng là mang nhiều credit card để chúng ta đi shopping rồi cứ việc cà cho nó sướng tay vào, giáo sư.
Nhưng mà nó dễ mất lắm đó cô. Mai mốt mình đem theo một hai cái thôi.
Dạ vâng, đúng như lời khuyên của giáo sư là chúng ta mang một cái thôi. Để mà nếu mà có mất thì chỉ có một cái credit card mà chúng ta cần phải report lại với lại ngân hàng hoặc là cái nơi mà phát cho chúng ta cái credit card, nó đỡ khỏi phải rắc rối. Dạ. Nhớ quá nhiều. Quỳ Lan thấy có nhiều người đó thì trong cái ví để bao nhiêu là credit card.
Dạ, đúng rồi.
Và không biết rằng là họ để đây mà làm gì, bởi vì đi như vậy nếu mà có mất thì cũng là mất hết, rất dạ, là khổ tâm.
Dạ. Vâng, cảm ơn quý thính giả. Hồ sơ nữa. Có hồ sơ.
Dạ, vâng, đúng như vậy.
Gọi.
Dạ. Chúng ta nhớ copy nhá, Nam Phương và Duy Khang copy lại tất cả những credit card mà mình có để sẵn ở nhà.
Yeah.
Vâng, bây giờ thì chúng ta không còn đủ thời giờ nữa. Xin được cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương và Duy Khang đã cùng điều hợp chương trình. Và không quên kính chúc quý thính giả và gia đình giáo sư, gia đình Nam Phương và Duy Khang một cuối tuần thật là an vui và hạnh phúc. Hôm nay trời đẹp lắm.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều.
Dạ vâng.
Happy Easter.
Dạ đúng rồi, xin kính chúc quý vị một cuối tuần Happy Easter rất là vui, an lành, hạnh phúc.
Dạ, xin chào. Dạ vâng, xin hẹn lại kỳ tới.